Và như thường một lần nữa, cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố do chú Trương Minh Đẩn phụ trách. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình như Tường Quốc xin nhắc trước là 817-899-4110, 817-899-4110, từ phòng vi âm. Như Tường gửi lời mến chào đến quý thính giả và mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Thưa hai, xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Ngàn 600 và Như Tường.
Dạ, hôm nay chú khỏe không chú? Chuẩn bị ăn Tết chưa?
Chú đương ăn Tết bên Cali.
Đương ăn Tết bên Cali, ăn Tết sớm vậy à?
Đâu có, ở đây cũng có đi vòng vòng chơi rồi.
Dạ.
Đáng lẽ tuần này nghỉ nhưng mà đồng bào sợ ngồi buồn không nghe những cái giọng nói.
Đúng rồi. Dạ. Với lại là như tôi nghĩ là trong những ngày mà trước Tết như thế này thì cộng đồng cũng tổ chức nhiều hội hè, nhiều sự kiện nữa. Cũng cần chú nhắc nhở nhiều thứ về an ninh chứ chú.
Dạ đúng.
Dạ. Và thưa quý vị, nếu mà có những câu hỏi gì mà quý vị thắc mắc về vấn đề an ninh, về vấn đề mà quý vị thấy rắc rối từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, cần đến pháp luật, thì quý vị cứ gọi vào thì chú Trương Minh Ẩn làm cho sở cảnh sát, cũng trong nghề nghiệp của chú thì chú sẽ chia sẻ với quý vị trong hiểu biết của chú. Số điện thoại một lần nữa của chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chú, trong lúc mà Như Tuyền chờ quý thính giả gọi vào thì chú có muốn nhắc nhở bà con người Việt mình tại Dallas Fort Worth trong dịp chuẩn bị ăn Tết không chú?
Đối với chúng ta qua đây gần 50 năm thì những người mà có những cái đầu óc xấu xa đó,
dạ,
mà biết rằng đây là cái ngày Tết của Việt Nam, ngày Tết mà trọng đại, hầu như là mình tổ chức lớn hơn cả Noel nữa. Do đó quý vị cẩn thận, nếu quý vị ở trong nhà đó, quý vị có trang trí cây mai cũng như cái mùa Noel vậy đó, quý vị làm ơn đừng có mở cửa sổ cho ta thấy ở trong nhà có vàng, xanh, đỏ, trắng. Tại vì người Việt Nam lúc nào cũng dùng những cái màu thiệt đẹp, lộng lẫy đó.
Yeah.
Rồi có những cái gói quà to để trên bàn thờ cúng này kia cho ông bà. Thành ra khi cái người mà đó là những cái màu sắc cũng như những cái vật mà làm cho những cái người tên mà có cái đầu óc gian á, họ muốn tìm hiểu coi trong này cái gì. Và không phải chỉ ở nhà thôi, mà khi quý vị đi mua sắm về đó, quý vị nhớ kỹ, đến nhà đó quý vị phải cẩn thận coi ai theo dõi hay không. Còn ở ngoài shopping á, ví dụ thường thường người Việt Nam mình đi shopping rồi đi chợ, mấy siêu thị rồi đó, thì quý vị có mua bất cứ cái gì đó thì chịu khó mở cái trunk xe đó.
Yeah.
Hoặc là nếu xe minivan mình bỏ mé sau để cho người ta được thấy. Tại vì đa số những người mà họ đi ngang, họ thấy món đồ trên xe, một bịch đồ, một túi đồ, những cái đó đó họ không cần biết gì hết trơn á, trước sau đập ra lấy chắc cũng phải có giá trị trên hơn đồng. Do đó quý vị đừng có để giá trị, mặc dù có nhiều khi một cái bịch đồ cũ cuộc lại để mang cho Goodwill đi.
Yeah.
Đi ngang thấy bịch đồ tưởng đâu cái gì, đập một cái là mình tốn cái tiền bị đắt thế bồ cho cái cửa sổ hoặc là cái windshield thì nó không đáng. Quý vị nhớ đó là những cái mà quý vị cần để ý. Chỉ có một chút xíu thôi, bỏ đồ trong trunk rồi mình đi vô. Mà trước khi đi vô nhớ lóc cửa lại. Và đó là những cái mà quý vị cần để ý trong cái dịp Tết này. Tại vì cái dịp Tết cổ truyền mình đã 50 năm, những người sống ở đây họ cũng đã biết. Giống như là ngày xưa mình như tưởng biết, phở qua đây chưa ai dám ăn. Bây giờ hầu như tất cả mọi chủng tộc, từ Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ vàng, Mỹ đỏ gì đều ăn phở mình hết.
Dạ.
Thì cái phong tục mình cũng đã thấm nhuần trong cái máu của những người này.
Dạ.
Do đó chúng ta cần phải để ý, để đừng là nạn nhân của những tội phạm như thế.
Dạ, cũng như là ngày mà đi đón giao thừa thì mình cũng phải biết cẩn trọng trong nhà phải không chú? Chẳng hạn đừng tắt hết đèn, cũng phải để đèn sáng phải không chú? Thí dụ như cả nhà mà đi hết phải không?
Không, ở nhà đi hết á, thì nếu như Tuyền nhắc cái câu nhà đi hết á, thì luôn luôn nhà nên để một cái bóng đèn ban đêm. Và lúc nào á, nếu có cái radio nhỏ đấy dặn có âm thanh lên á, như thế.
Dạ.
Một khi mà đi nghe họ chỉ nghe trong âm thanh, họ không biết là người đưa nghe nhạc thật sự những cái bóng ma nghe nhạc trong nhà mình mà đâu có để ý. Nhưng mà nghe âm thanh thì họ tránh xa ra một chút xíu.
Dạ,
có mình... những cái nhà đó nó bán những cái con chó giả đó như thế.
Dạ, để sửa. Thì
có bóng người đi nghe cái bỗng dưng sủa ấu ấu rồi cũng đi mất. Đó là những cái mà nhỏ nhạt thôi.
Dạ.
Nhưng mà mình cũng có đề phòng được chút xíu là coi như đi.
Dạ, cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Xin cho biết quý danh chị.
Dạ. Chị Như Tiên cho em hỏi chú. Con chào chú Ẩn.
Hi.
Chú Ẩn cho con hỏi là con bị ticket traffic school zone như chú Ẩn.
Tại nhiêu mai vậy?
Dạ.
Tại bao nhiêu mai trong school zone?
Con chạy con nghĩ là ba mấy á, nhưng mà nó nói con chạy gần 40 hay gì con không để ý rõ nó. Nhưng mà chứ anh nghĩ con nên làm gì cho nó bớt tiền nữa chứ.
Ok, đây là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy?
Dạ, school zone là Texas lần đầu tiên.
Ok, còn tất cả khác?
Dạ.
Còn mấy cái
khác thì
khác
long time ago rồi chứ anh.
Ok.
10 năm
trước là sẵn đây nhắc nhở luôn, school zone là những chỗ rất là quan trọng. Do đó khi mà chạy luôn luôn dưới cái mai, ví dụ ta để 20 mai mình chạy từ 18, 19. Tại có những cái giây phút không phải lúc nào mình cũng nhìn vô cái đồng hồ nha. Do đó thì cảnh sát nó đề 40 là thật sự ra là 40 hoặc là 41, họ không ghi gian xảo làm gì đâu. Tại vì có nhiều lúc loại xe mới bây giờ đó, cái ga nó mạnh lắm. Mình chỉ vừa nhìn thấy dưới này 25. Nhưng mà thật sự khi nhìn lên đó, cái chân mình đè đó, tại mình cái chân để chân chân ga lâu đó, nhiều khi nó mỏi, mình đè cái nó chạy lên hồi nào mình không hay. Tại vì từ 25 mà lên 35 hoặc 40 nó có chút xíu thôi. Do đó cẩn thận. Ok, bây giờ đã bị ticket rồi á, thì tùy theo thành phố, có những cái thành phố á, như ở có những tiểu bang đi, mình nói thành phố đi, họ school zone là không bao giờ họ tha, nhưng mà ở đây á, mình lên mình đồng ý, mình xin cái defer probation đó, tức là một cái án về traffic mà treo á, trong vòng 60 ngày, nếu mà mình không có bị nữa, thì mình sẽ được hủy bỏ cái hồ sơ đó. Và có những chỗ đó, mặc dù lúc trước luật là không cho mình đi học cái defense driving á, nhưng có những cái thành phố mình lên xin cái, thì theo khó xong, nhưng mà cháu bị cái ticket thành phố nào vậy?
Watauga.
Watauga thì lên đó đa số đó cũng rất là dễ. Lên đó mình chỉ đóng tiền, nhưng mà xin là tôi guilty, tôi đóng tiền, nhưng mà xin là có thể play ở trong probation hay không, defer không, hiểu không?
Dạ.
Ok nha. Nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận, school zone nó chậm lại. Tại vì có nhiều khi mấy đứa nhỏ đó, nó đứng ngay đường, mình tưởng đâu nó đứng, nhưng mà mình vừa nhìn bên trái cái bắt đầu nó lủi nhảy chạy ra liền. Do đó school zone lý do tại sao người ta bắt mình chạy chậm là vậy đó. Ráng cẩn thận. Ok.
Vậy con cảm ơn chú Ảnh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và xin nhắc số điện thoại của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Số điện thoại tại phòng vi âm 817-899-4110, 817-899-4110. Có những thắc mắc gì trong chương trình này thì quý vị cứ gọi vào, chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để chia sẻ với quý vị. Và trở lại với chú Ẩn, thưa chú.
Bây giờ thì thêm một vấn đề nữa. Đa số thí dụ như trên xa lộ cho 65, như tiểu biết không?
Dạ.
Thì cái người, mình phải nói là cái người Á Đông, chú thấy là thường thường hơn, là hay chạy đúng 65 mai mà giữ lên trái. Nhớ kỹ luật ở bên Texas mình á, lên trái là cái lên chỉ qua mặt, sau khi qua mặt xong mình trở lại lên phải, trừ khi ba lên kia, thí dụ có bốn lên đi, ba lên kia xe chạy hết thì mình chạy luôn lên trái. Nhưng mà lên trái nếu mà xe có chỗ mình chạy mình phải qua lên phải, nhớ cái đó. Và đừng có nghĩ rằng đường 65 tôi chạy lên trái 65 là cảnh sát không phạt đâu nha. Cảnh sát cũng sẽ kiếm cái cách nào lát không chạy chậm hay là nhanh quá. Người ta, tại cái lane đó nó có hai cái. Một là để cho những cái tên nó đua, nó giọt thiệt mạnh để cảnh sát ngừng ghi ticket. Cái thứ hai nữa là cái mình cứ chạy cái kiểu đó, xa lộ nó sẽ bị nghẹt. Rồi bây giờ có người hỏi câu nói ok, bây giờ tất cả mọi người đều chạy 75 mà đường để 65 hoặc là 60, tôi nên chạy 60 hay không? Thì thật sự ra trong cái luật lệ của vấn đề di chuyển á, nó để là go with the flow, tức là tất cả mọi người chạy 70 thì mình giữ, mình là ngay giữa 70, không bao giờ cảnh sát thấy á. Nhưng mà đừng có thấy đường 55 người ta chạy 70 rồi mình tới kẹt có cục ngay chỗ đó có 55 thôi á, làm cản trở traffic, thì luật gọi là go with the flow. Ok, nhưng mà đừng có go with the flow, có nghĩa là sau khi qua mặt một người đó mình giọt lên 70 mấy thì đó là cái người mà cảnh sát sẽ ngừng. Ok, do đó tôi thấy đa số Việt Nam mình á, người Việt Nam với một số người người Mỹ đó, thường thường lái mà hay giữ lên trái, làm những người cứ giọt sau, mà có những người chạy sau lưng mình á, nó cũng dân khó chịu nữa.
Mình
bên lên phải nó trống, nhưng mà nó cứ đuôi sao đích đặng nó đẩy mình vô bên phải thôi. Rồi cái chuyện đó tôi thấy nhiều khi nó cũng vô lý đó, như Tuyền ha. Nhưng mà mình á, nên lịch sự lái lên phải, khi nào cần qua mặt qua lên trái. Ở trong thành phố cũng vậy, nếu mình lái chậm á, nó có ba lên bên đây ba lên bên kia, mình làm ơn giữ lên giữa hoặc lên phải, hai lên mình giữ lên phải để cho anh ta, nhiều khi người ta muốn đi gấp đó, hoặc là nhiều khi người ta cần cái tích cật á. Ok nha.
Ai mà cần tích cật chứ.
Thì nói vậy đó, tại có nhiều người như Tuyền thấy á, đường thành phố 35 mà giọt 55 hoặc là 60 khó khe, thì những người đó là những người nên để cho cảnh sát ghi tích cật chi. Thứ nhất là an toàn cho mọi người, tại vì trong thành phố á, người ta đi ngang, có nhiều người á, ngay cái đường đi bộ không đi đâu, họ cứ xuyên qua chạy qua. Bởi vậy á, như Tuyền biết đa số tai nạn là xảy ra trong thành phố chứ không phải ngoài xa lộ.
Dạ, cảm ơn chứ. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ.
Thưa anh, xin cho biết quý danh để tiện việc xưng hô thưa anh. Rồi anh đặt câu hỏi đi.
Dạ, em tên là Quang ạ.
Rồi Quang đặt câu hỏi đi.
Dạ. Em có mình em mà em có chiếc xe của em á, mà em đi trong gia đình của em á, nhiều khi em đụng xe á, rồi ba bố cùng mẹ á, đùa quánh em á, cho nên em cẩn thận, em có cái cây một loại cây một football đó đó chú.
Dạ.
Yeah. Cái football em bỏ trong xe có được không vậy chú?
Ok. Cái cây mà gọi là đánh baseball đó phải không?
Dạ dạ dạ.
Ok. Thường thường á, cái cây đó đánh baseball đó thì cái đó thuộc về cái môn thể thao, nhưng mà nếu mà để trên đó cái ống nước á, ví dụ như cái ống nước mà bình thường thôi đó, ví dụ qua ngoài hôm đi bộ mua thì nó cái này tôi về thay ống nước, nhưng mà cái ống nước mà có bịch quấn cái đồ để làm như tay cầm đó thì cái đó cẩn thận, coi chừng cảnh sát ngừng sẽ hỏi thôi. Nhưng mà thật sự ra tòa cái baseball á, nó không có cái gì hết, nhưng mà do đó nhiều khi mình để cái đó để tự vệ, nhưng mà cảnh sát hỏi thì nói tôi cũng thỉnh thoảng ra ngoài park tôi chơi vũ cầu, nhưng mà nhớ để cây baseball đó thì anh có cái một cái banh lên đó để có lý hơn. Thật sự cái baseball thì để trên xe không có gì gọi là vũ khí cả. Ok.
Dạ.
Nhưng mà nếu cây baseball đó mà trong khi mình có thành tích đã từng quýnh người ta rồi á, để cái đó thì cảnh sát cũng sẽ hỏi thôi. Nhưng mà lại một lần nữa luật lệ, cái baseball không phải là weapon, trừ khi mình dùng cái đó để quýnh người ta mới gọi là vũ khí mà thôi.
Dạ. Nhưng mà em sợ em nhiều cái đó, em bữa năm rồi em đụng xe lần rồi, em đụng cái ba bốn mẻ đồ súng quánh em á.
Ok, khi mà
nữa, em cũng sợ, khi mà sợ.
Ok em nghe đây, khi mà mình vừa nhảy xuống á, ok ở đây á, cái quan trọng là mình còn sống để ra tòa để đối diện nó hay không, chứ không phải quan trọng là tôi để cái cây đó. Tại vì thí dụ như, ok, nếu trong quá khứ cháu có bị quánh chưa?
Dạ.
Có bị quánh rồi phải không?
Dạ, chưa, nó xuống nó đụng quánh rồi, nó xỉn quá rồi, em cũng sợ rồi, nó...
Có báo cáo cảnh sát không?
Nó chạy luôn.
Có báo cáo cảnh sát không?
Dạ có.
Ok, cảnh sát có làm báo cáo không?
Dạ có.
Ok, giữ cái báo cáo đó, sau này cháu để cái cây nó nói kỳ trước tôi bị quánh do đó cái này. À, tôi để đây để tôi phòng hờ vậy thôi. Ok.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah.
Là còn cái thứ hai nữa là chú hẳn cho con hỏi là con qua Mỹ cũng lâu rồi, nhưng mà con học á, con học thì không có vô được, không muốn vô quốc tịch Mỹ á, và con không biết làm cách làm sao để con vô quốc tịch Mỹ nữa.
Ok. Ở đời á, hãy mình cố gắng mình học á.
Dạ, cháu có học mà cũng học cũng được, chứ không học chữ gì cũng học cũng được, chữ gì cũng viết cũng được nữa.
Ok, bên Mỹ này á, nhiều khi đi thi quốc tịch á, nó chỉ kêu viết có chữ We the People, hoặc là I love America. chỉ có nhiêu đó thôi mà học không được thôi.
Con học cũng vô luôn, học cũng không biết luôn.
Đừng nói cái chữ đó. Người ta học một năm, mình học 10 năm. Đi vô trong mỗi buổi tối ban đêm đó, hiểu không? Lợi ngay cái thành phố mình ở thư viện á, chỗ nào cũng có, đa số những thành phố đều có dạy ESL cho những người mà không biết tiếng gì hết. Qua đất Mỹ mà nói tôi qua lâu mà giờ này không biết được một chữ gì đó là lỗi của mình, là không cố gắng mà thôi. Ok?
Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn chú Hải nhiều.
Rồi, okay, cố gắng lên nha.
Cố gắng đi học đi nha.
Phải cố gắng.
Dạ, dạ, cảm ơn chú. Ok, dạ, 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 rồi.
Dạ, tại vì nếu mà mình qua được đến bên Mỹ rồi đó mà mình bỏ đi một cái cơ hội trở thành công dân Mỹ đó thì mình sẽ mất quyền lợi nhiều lắm. Mà biết bao nhiêu người mong được qua bên Mỹ mà qua không được. Thành ra anh phải cố gắng nha, anh sẽ làm được mà. À, vâng, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Chú Ẩn sẽ chia sẻ với quý vị, giải thích cho quý vị hiểu rõ hơn. À, thưa chú...
Bây giờ mình nói về vấn đề quốc tịch chút xíu đi.
Dạ, mời chú.
Cái người á, có nhiều người qua tới Mỹ này mấy chục năm nói không. Tôi không muốn trở thành người Mỹ. Mình đã qua cái đất nước này rồi á, cái vấn đề vô quốc tịch là một cái quyền lợi của mình. Ví dụ như mình đi một cái xứ nào mà mình gặp trở ngại đó, mình quốc công dân Mỹ, thì đa số tòa đại sứ nó sẽ giúp đỡ nhiều hơn là permanent resident, tức là người thường trú.
Yeah.
Và thêm cái nữa, nếu mà mình là người quốc tịch á, trừ khi mình phản quốc rồi đó, họ có thể lấy quốc tịch lại. Còn ngoài ra, mình sẽ không bao giờ bị trả về Việt Nam. Do đó, quý vị mà có khả năng thì nên vô quốc tịch. Tại vì đối với tôi á, một có nhiều người nói câu chữ như cái em hồi nãy, chữ Việt tôi học không được nữa. Vậy chứ bên qua bên Mỹ này làm nghề gì? Làm nghề gì cũng phải học, chẳng hạn như muốn chạy máy cũng phải học chạy máy, phải như Tuyền. Do đó, cái đó cũng thuộc về học. Tại ở đây không cố gắng mà thôi. Do đó quý vị nào mà ở bên Mỹ lâu, quốc tịch là vấn đề quyền lợi của mình nên vô. Ok nha.
Dạ. Rồi, hy vọng là anh sẽ tiếp thu được ý kiến nhắc nhở của chú Ẩn để anh có quyền lợi nha. Quyền lợi lâu dài chứ không phải là quyền lợi chút xíu đâu.
Dạ, hơn nữa khi mà về mà già đó như Tuyền.
Dạ.
Thì cái tiền mà hưu, tiền già đó,
dạ,
nó cũng ưu tiên hơn. Và nếu mà mình lãnh được tiền già, mình là công dân Mỹ, nó cũng hơn người thường trú rất là nhiều.
Dạ. À, đến đây thì chắc là Như Tuyền thôi xin phép chút xíu đi, dừng lại để gửi đi phần giới thiệu thương mại. Như Tuyền sẽ nối điện thoại với chú sau chứ nha.
Okay,
dạ. Và Như Tuyền một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Bây giờ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Phố do Trương Minh Ẩn phụ trách sẽ đến cùng với quý vị trong phần tiếp theo. Và cảm ơn chú Ẩn đã trở lại làn sóng thưa chứ.
À, xin chào quý vị và Như Tuyền trong phần 2.
Dạ, và số điện thoại xin nhắc lại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh luật pháp từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, không có ai giải đáp được, quý vị có thể hiểu thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Chứ Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà trả lời những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc Như Tuyền chờ quý thính giả, Như Tuyền trở lại với chú.
Như Tuyền có một cái vấn đề mà rất là tức cười ở Việt Nam. Hiện tại đã xảy ra là cái iPhone 6 giả đó về Như Tuyền.
Dạ.
Không biết họ làm sao rất là hay, tức là dùng cái iPhone 5S rồi xong bỏ vô một cái vỏ mà làm rất là đẹp. Và nghĩa là tình cờ là chú coi trong TV của Đài Việt Nam á.
Dạ.
Thì chú mới nhìn thấy, công nhận có những cái tinh vi. Mà quý vị, tôi nghĩ đây á, người Việt Nam mình làm chắc không nổi đâu, cũng phải là Trung Quốc. Ngay cái iPhone không thể nào nhìn ra cái nào 6, cái nào 5. Nhưng mà đến khi xài và những cái feature, những cái nút của nó đó, những cách mà sử dụng đó, thì người ta mới biết được đây là iPhone giả. Do đó quý vị, có một số quý vị nói tôi về Việt Nam mua iPhone nó rẻ hơn bên Mỹ này. Do đó quý vị khi mà đi ở Việt Nam qua, quý vị coi chừng cầm lộ một cái iPhone 5 tại vì iPhone 5 bây giờ nó rất là rẻ tiền, và cái iPhone 6 thì vẫn còn giá. Do đó quý vị khi mà xài iPhone đó, quý vị có mua ở Việt Nam đó, quý vị cũng nên cẩn thận, tại vì xứ mình đó, ở kế Trung Quốc, do đó cái vấn đề mà giả mạo đó, thì không chỗ nào mà sánh kịp đâu.
Dạ, như vậy thì quý vị cẩn thận nha. Thực ra những cái mặt hàng điện tử này mà như Tường thấy là ở Việt Nam, nghe nói là nó mắc hơn bên Mỹ đó chứ, tại vì người ta phải đem từ nước ngoài về người ta bán, thành ra bên đó nó phải mắc hơn chứ sao rẻ hơn được chứ.
Giờ nó có những thí dụ như bây giờ con người ta lúc nào dù thánh nhân cho rẽ xuống ai cũng có cái tham đúng không? Người thánh nhân có thể tham nửa phần trăm, mình tham ít lắm phải 50%, như Tường công nhận không?
Dạ.
Khi mà bỗng dưng thấy cái món hàng rẻ là mua, giống như bên Hoa Kỳ này á, quý vị một khi mà thấy cái món hàng thiệt đi mà cái thường thường ở trong tiệm á 800 mà ở đây bán 400 là chắc chắn phải có vấn đề.
Yeah.
Do đó quý vị cẩn thận. Còn á, có một số người á ở bên đây á thì đa số mang iPhone về Việt Nam bán, nhưng có một số người á, tôi có những người bạn là nói tôi mua ở Việt Nam giá có dễ tính ra tiền Việt Nam, tiền đô thì bên Mỹ mắc hơn bên Việt Nam.
Yeah.
Thật sự có những món hàng như vậy, nhưng mà đối với iPhone á, ở Việt Nam iPhone 6 bây giờ vẫn còn là cỡ 15 triệu, 16 triệu. Đó là những cái mà vừa xài rồi, còn mới thì cũng gần cả ngàn đô hoặc là 700. Nhưng mà quý vị đây chỉ nhắc nhở thôi, tại tình cờ tôi nhìn thấy trên mạng và trên mạng cũng đã có warning cho đồng bào biết là cẩn thận coi chừng mua lầm cái iPhone 6.
Rồi hy vọng là quý thính giả sẽ không ham rẻ, trước khi mua cái gì phải cân nhắc thật là kỹ. À, nếu mà mua những mặt hàng điện tử mà chú vừa nhắc đến. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh cuộc sống từ trong nhà qua ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại nhé, cứ gọi vào cho chương trình. Chú Ẩn sẽ sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ. Chị ơi,
hello.
Chị, dạ vâng.
À, dạ vâng, chào
quý vị. Dạ, chào chị, chú Ẩn đang nghe, chị đặt câu hỏi luôn đi nhé.
Dạ vâng, tôi muốn hỏi chú Ẩn là nếu mà không trường hợp, tôi có một trường hợp này, khi mà con của tôi nó đang lái xe và có một cái police chạy theo đằng sau nhưng mà không có tay đèn. Cho nên là con tôi không có nhìn lại, rồi đi một quãng xa thì cô đến xe áp cháu lại để mà bắt cháu để xếp xe, như vậy là đúng hay sai ạ?
Tại vì cái điện thoại chị nghe không rõ như Tiền đây nhắc là.
Dạ. À, hình như là cô chị vừa chạy trên đường vừa nói chuyện cho nên nó có tiếng gió nó vọng lại rất là khó nghe, nhưng mà Tuyền tóm tắt những gì Tuyền nghe được nhé. Chị nói rằng chị có đứa con trai chạy xe và cảnh sát ở đằng sau chạy theo, và cuối cùng thì áp cậu bé lại và quay đèn, áp cậu bé bắt cậu bé đứng lại, thì cái điều này có đúng hay không? Ở trong này thì chị không có nói
có cảnh sát chạy theo ạ, nhưng mà cảnh sát không có quay đèn.
Ờ.
Cho nên là cháu nó không có dừng lại.
À.
Đi được một khoảng thì police tiếp tục rồi bắt con một cái khúc quẹo đó.
Dạ.
Rồi cháu ngừng lại mà xếp xe cháu, trường hợp đó là đúng sai ạ?
Ok, bây giờ nếu mà nghe chỉ có lời chị nói vậy đó, cảnh sát sẽ hỏi câu là anh hay là cô hay chú có cho tôi xếp xe không, mình nói yes thì họ xếp xe, còn nói không họ có quyền vô. Trừ khi cậu bé này có những cái vi phạm. Thì bây giờ cái trường hợp của cô đó nha, mà muốn cho chắc ăn mà cái lời nói cậu bé này nó trúng đó, thì kêu cậu bé gọi tôi tại văn phòng, hiểu không? Thành ra tam tao thì thất bổ. Khi cái cậu này là con của chị, nó có những cái chuyện sai, cảnh sát ngừng rồi về nói chuyện với chị thì lúc nào cũng phe ta thắng hết. Tại vì đối với tôi á, có những người cảnh sát cà chớn lắm, nhưng mà cái đó là rất rất là ít. Cảnh sát không có ở không mà đi theo dõi một con người rồi ngừng. Chẳng hạn có những người sống rất Mỹ 50 năm rồi chưa bao giờ cảnh sát ngừng hết. Tại sao con mình hay là cháu mình hay là mình bị cảnh sát ngừng 3-4 lần? thì trong đó phải có cái điều gì sai. Thì bây giờ cái câu mà tôi trả lời cho chị á, là khi mình ngừng xuống á, cảnh sát có quyền kéo mình ra, yêu cầu ra khỏi xe và tự động vô xe hay không đó, thì cảnh sát không được quyền xét xe. Nhớ không? Từ khi á, mình bị bắt, mình bị tình nghi là có dính dáng một cái vụ án nào mà gần mới vừa xảy ra, họ đi theo dõi. Ví dụ như nói ok, có người Á Đông khoảng 25 tuổi lái chiếc xe màu đó, hiệu đó. Nhưng mà nhớ kỹ nha, có những người cảnh sát á, làm bộ lợi dụng, nói nãy tôi có người gọi là cái xe loại này này, thì nếu mà mình muốn làm tới đó, lợi ngay cơ quan cảnh sát, yêu cầu cho biết cái tin tức này không nhận hồi nào, hiểu không? Thì người cảnh sát đó mà nếu mà làm bộ nói láo á, thì sẽ gặp trở ngại. Cô hiểu ý tôi không?
Dạ vâng.
Nếu mà có tin tức thiệt á, người ta có quyền ngừng mình. Tại vì á, mục đích của cảnh sát làm việc á, là giữ an ninh cho chúng ta. Khi vừa nghe có những cái tin tức có cái người giống giống mình như vậy đó, thì mình cũng đừng nên phiền, mà mình cũng nên giúp đỡ cảnh sát để điều tra. Còn cái chuyện mà kéo mình ra xét xe đó là cái chuyện không. Ok. Từ khi trên xe có lon bia mở, tức là cái đó bị bắt rồi, họ mới có quyền, không gọi là xét xe nha. Họ sẽ câu chiếc xe, và trước khi câu xe, họ kiểm soát đồ trên xe mình. Thì trong khi kiểm soát đồ trên xe mình, nếu tìm được cái nào mà bất hợp pháp thì họ sẽ cho mình thêm cái tội đó nữa. Còn ở đây á, đa số quý vị không có gì hết thì cảnh sát nói can I see you inside your vehicle? That's fine, go ahead, do it. Chị hiểu không?
Dạ vâng. Sau đó thì sau đó cháu nó về bình thường và vô list cho cháu một cái ticket bảo là stop sign không completely.
Stop sign not completely không được quyền xét xe. Từ khi cháu đồng ý cho xét xe.
Yeah.
Ok. Bây giờ
tôi hiểu rồi.
Muốn làm tới hơn chút nữa, kêu cháu gọi vô văn phòng rồi tôi trả lời. Ok, mà từng tới tôi mới về. Ok nha.
Dạ, thưa cảm ơn chị
Trinh
ạ. Cảm ơn
như Tuyền
ạ.
Dạ, chị nhớ là giữ làn sóng tí xíu nữa cuối chương trình, như Tuyền sẽ cho số điện thoại của văn phòng chú Ẩn chị nha. Dạ, thưa chú, tiếp tục thì có một câu hỏi gửi vào cho chương trình tức thì đây. Cô bé này nói là bị cái máy chụp hình bị phạt 75 đồng và em bị hai lần trong vòng vài tuần. Có cách nào xin giảm được hay không? Chú có thể nào...
Ok. Thật sự ra một khi mình chụp hình á, ở Texas nó gọi là defense prosecution, mình có quyền ra đó nói bữa đó đây là nói thôi nha, luật lệ ha.
Dạ.
Một khi muốn chụp hình mà muốn buộc tội người đó phải có mặt có mũi đàng hoàng, hiểu không?
Dạ.
Còn nếu mà không có mặt có mũi, mình có thể ra tòa bên cái. Ok. Còn á, trong một vòng 1-2 tháng này, hay vài tuần á, mà bị hai cái tiết kẹt á, thì cô này nên đóng tiền và tìm cách làm ơn học cái cách nào để ngừng ngay bản stop. Ủa, đèn xanh đèn đỏ. Ok nha. Chứ còn tiếp tục mà bây giờ như Tuyền thấy, như Tuyền bao nhiêu lần bị vượt đèn đỏ rồi máy chụp hình rồi như Tuyền?
Như Tuyền có bị một lần mà lâu lắm rồi chứ.
Ok. Thì khi mình bị một lần á, mình kinh nghiệm. Còn đây á, tiếp tục mà hai cái liên tục như vậy đó, thì cô này nên chậm lại và ngừng hoàn toàn. Ok, cái đó là một cái bài học, chỉ có 75 đồng. Bên California, mặc dù có những cái thành phố đã lấy máy chụp ảnh ra rồi, nhưng có những cái thành phố vẫn còn, và số tiền là 465 đồng. Mình lucky là chỉ có 75 đồng. Rồi thêm cái nữa, nếu cô này á, là học sinh hay là bất cứ một cái gì đó, thì bây giờ cô có thể ra tòa, xin ra tòa để tôi năn nỉ được hay không là cái chuyện đó. Hồi phân giải. Ok nhé.
Dạ. Yeah. Cô này mới vừa gửi một cái message để cho Như Tuyền nói vi rõ với chú là cái lần đầu bị máy phạt 75 đồng rõ ràng, còn lần thứ nhì đó thì khi mà cô chạy qua thì cô thấy cái đèn cái nó nhảy lên nó chụp hình, thì cô nghĩ là cũng bị một cái ticket nữa, nhưng mà đang chờ cái ticket thứ nhì gửi về là như vậy. Trong trường hợp này mình không có học được defensive driving hả chú?
Sao không? Cái đó là driving gì, cái đó đâu có dính vô record đâu.
Như vậy là chừng nào mà cảnh sát cho mình ticket thì mình mới được cái quyền lợi học đó hả chứ?
Dạ không, cho ticket là vì vấn đề gì, chẳng hạn như seat belt thì không có học. Nó gọi là moving violation, tức là quẹo trái, quẹo phải, đèn xanh, đèn đỏ, vượt đường rầy xe lửa, đổi lane không chích vô. cái đó mới là đi học driving defense. Ok, còn á, bây giờ cái thứ hai mà, ok, bây giờ quý vị thấy á, có những cái thành phố quý vị vừa cái đầu bến xe vừa ngừng, nhưng mà cán qua cái lần mà có người đi bộ chút xíu thôi, chỉ một phít thôi, thì cái đèn sau nó chụp. Nhưng mà có những cái thành phố nó phạt quý vị, có những đa số 80% thành phố nếu quý vị ngừng lại á, thì không bị phạt. Mặc dù cái máy ảnh nó nhá, cái máy ảnh rất là nhạy như tuyệt. Do đó cô này cứ ngồi đi, yên lặng chờ. Có thể không có cái tích cực nếu cô đừng bỏ đi đi quẹo phải hoặc là đi thẳng luôn sau khi nghe thấy máy chụp hình chụp. Thì lần thứ hai, nghe tiền hiểu không? Tại có nhiều người thấy cái máy chụp rồi, nó ô tôi đã lỡ bị chụp rồi thôi tôi đi luôn, chưa hẳn đâu. Có nhiều lúc mình vừa thấy cái máy ảnh nhát, cái đầu mình mới qua có chút xíu thôi. Người mà ngồi quay lại cái đoạn video đó, họ sẽ không có issue cái tích cực cho mình. Ok, tại vì tất cả, nhắc lại lần nữa, tất cả những đèn xanh đèn đỏ không phải là của cơ quan cảnh sát, nó chỉ là do của tư nhân làm, và cái số tiền này chia với thành phố cũng như đa số những cái file này gửi về tiểu bang, ok, nằm trong đa số những cái phần như đủ thứ hết á, giúp đỡ đường xá này kia rồi, chứ không phải tiểu bang ở tại local thành phố á, họ chỉ lấy có 1% nhỏ thôi, như là 15% thì phải.
Như vậy đó hả chứ?
Không phải là của thành phố hết.
Như vậy
mà cái company mà đặt đèn đấy họ lấy 50% đa số.
Dạ. 50% là gì?
Thì chia chỉ thành phố được 15% đó, còn 35% thì về tiểu bang.
Thì ra là vậy. Như Tường cứ tưởng là cứ mỗi lần mình bị cái tích kịch ở thành phố nào đó thì mình đóng tiền cho cái thành phố đó.
Đúng, đóng thành phố đó, nhưng mà cái số tiền 50% là của cái company tư nhân. Nhưng mà mỗi thành phố đều có một cái hội đồng board. Ví dụ thành phố nào có đèn xanh đèn đỏ thì nó gọi là Red Light Camera Board Commission. Tức là 4, 5, 6 tùy theo mỗi thành phố. Những người dân nằm trong cái board đó, ok, họ quyết định nhiều cái luật lệ. Ví dụ như nếu mà vượt qua quá một feet á, thì mặc dù chụp hình nhưng mà không tính tiền. Hiểu không? Đại khái vậy. Thành ra sẵn đây nói về vấn đề bo đó, như Tuyền biết không? Người Việt Nam mình ở bất cứ thành phố nào, nếu mà mình không muốn ra tranh cử, mình nghĩ rằng mình tranh cử một chức vụ nào không được á, thì mình nên volunteer làm cho mấy cái bo, chẳng hạn bo sở cứu quả, hội đồng sở cứu quả, hội đồng về công viên, hội đồng về thư viện, tất cả đèn xanh đèn đỏ đều có hết. Do đó mình nên tham dự đi, để mình học hỏi thêm chút xíu và có tiếng nói cho người Á Đông của mình.
Dạ, cảm ơn chú. Như Tường xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ phải, chị cho quý danh và đặt câu hỏi luôn ạ.
Cảm ơn. Tôi tên là tôi muốn nói về mà cái vụ mà bị quay đèn đó, không phải tôi quay đèn mà bị bắn tốc độ đó. Tôi cũng bị coi như là hai lần, mà cái lần đầu tiên thì nói là tôi phạm lỗi thì cái đó là tôi chấp nhận. Cái lần thứ hai đó là tôi không có, tôi rất là cẩn thận về cái chuyện mà cái số mai người ta cho, mà tôi bị cái tích kịch đó đó là nó sao nó cùng giờ mà nó cùng số mai y như vậy á. Mà cách nhau khoảng chừng một tháng là tôi bị hai cái như vậy á. Tôi nghĩ là cái đó là tại cái đèn hay chứ đâu phải là tại vì tôi đâu, tại vì tôi rất là cẩn thận cái chuyện đó. Dạ,
vậy thì câu hỏi của chị cuối cùng là gì ạ?
Ngay cái điểm đó luôn á chú.
Hello.
Dạ.
Thì cái trường hợp của chị nó hơi lạ lạ chút xíu, ok không? Tại vì nếu mà chị mà muốn làm tới đó, hiểu không? Thì chị lên trên văn phòng cảnh sát yêu cầu cho biết lý do tại sao cách nhau một tháng tôi cũng bị ngay cái địa điểm đó và cùng cái tốc độ như vậy, hiểu không? Nó rất là khó, chẳng hạn như 50, 51 mà bữa đó cũng bị 51 nữa thì chuyện lạ, ok?
Dạ, mà cùng giờ luôn vậy á chú. Mà
okay.
Con nhỏ em á, hồi trước nó cũng bị như vậy, mà nó nói là nó giữ lại mấy cái tích cực đó, rồi cái nó viết cái thơ đi nó tiện. Thì cái đèn ở chỗ 75 á là người ta dẹp rồi, mà bây giờ tôi lại vừa dục cái tích cực trước đi, còn cái tích cực sau à, nó nói như vậy thì em không có viết thơ cho chị được đó. Mình nó
không
biết đi sao mà đi đâu.
Nghe đây, chị lên cái municipal court á, ok bây giờ á, nãy giờ chị nói đây á là cảnh sát bắn đèn hay là cái đèn xanh đèn đỏ nó chụp?
Dạ cái đèn xanh đèn đỏ nó chụp á.
Nhớ chụp làm gì mà có tốc độ?
Bởi chị không biết làm sao mà cái
đèn
xay lồ đó chị, chú.
Chị bị phạt gì cái đèn xanh đèn đỏ chụp hình hay là chị bị phạt về chạy nhanh tốc độ?
Chạy nhanh tốc độ. Ví dụ là cái đường nó cho 40 mà nó cứ cho mình chạy là 45 không à.
Nhưng mà ở đây á,
cái lần đầu tiên mình bị thì mình chấp nhận tại vì mình không để ý.
Không,
nhưng
không,
mà cái
bây
lần
giờ
sau á, chạy
dưới chưa rõ là chị bị
mà nó cũng bị làm sao chú.
Không, chị nghe tôi hỏi đây.
Chú ơi, cho Như Tuyền xin ngắt lời chú một chút xíu vì chương trình còn khoảng 30 giây nữa. Có thể nào cháu sẽ cho chị thính giả này số điện thoại tại văn phòng chú rồi tuần sau chị hỏi tiếp được không chú?
Dạ được, nhưng mà có cái Như Tuyền tôi đương đi vacation đó.
Dạ, tuần sau nhá.
Tuần sau á, gọi sau ngày thứ hai thì tôi sẽ
dạ.
Nói chuyện cái vấn đề này nó tôi thấy cũng có hơi interesting để tôi nghe. Coi như thế nào đó Như
dạ.
Tuyền.
Okay. Chị ơi, chị vui lòng nha. Chị lấy viết sẵn sàng đi. Em sẽ cho chị số điện thoại của văn phòng chú ẩn tuần sau. Sau khi chú đi vacation về thì chị gọi trong văn phòng. Thì sẽ có thời giờ để trả lời hơn nha.
Rồi.
Nha.
Thì,
dạ.
Bây giờ chương trình mình hết giờ. Thì trước khi chấm dứt chương trình thì tôi xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang nghe. Và chúc quý vị lái xe cẩn thận hơn. Nhớ hai đèn xanh đèn đỏ rồi mình dừng đàng hoàng. Làm nghề cực khổ chưa, có nhiều người chưa tới 100 mà phải đóng mấy trăm bạc đó là
tội nghiệp quá. Dạ.
Okay.
Dạ cảm ơn chú. Và số điện thoại của văn phòng chú Trương Minh Ẩn, thưa quý vị, 817-884-1306, 817-884-1306. Cảm ơn chú rất nhiều và mến chào.
Rồi.
Chú hẹn gặp lại.
Rồi.
Tuần sau chú nhé.
Cảm ơn.
Dạ.